Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 5 của Thiên Hồi Ký Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. 1. Vật vàng vàng như màu ký ninh, pha loãng, có lẽ là ánh nắng. Tôi còn nhận thấy cả màu xanh của lá cây và những bọt nước dưới suối kia. Đột nhiên, tôi thèm một cái giò gà. Không phải, cái giò gà của lão Tào Tháo ban cho Âu Dương Tu, mà là cái giò thật sự đã luộc rất mềm trong cháo nấu bằng gạo mới thơm phức. Chao ôi, cầm lấy nó mà cạp, vừa gặm vừa nhai, vừa dai vừa giòn, nếu nó kèm thêm một ít lá rau răm thì ngon tuyệt. Tôi mới hiểu vì sao cái anh chàng Hồng Quân trong truyện Số Phận Của Một Con Người của Choloko bị quân Đức bắt làm tù binh đã đưa hai tay nhận lấy một mẩu xương do tên sĩ quan Đức từ bàn tiệc ném ra và ngoạm lấy và cạp lấy từng mẩu thịt còn sót lại một cách ngấu nghiến. Tiếng nói chua lòm của cô sứ ngôn viên như một thứ độc dược đã tiếp sức với những ổ vi trùng tàn phá cơ thể và cân não tôi và làm cho chúng cứ mỗi giây nhân lên gấp triệu triệu lần. Tôi ăn Tết ở Hà Nội cách đây hơn 4 tháng. Tôi ra đi giữa mùa xuân, và cho đến bây giờ, mùa xuân hãy còn kéo dài. Những ngày qua, còn để sót lại trong trí óc tôi một mớ ký ức hỗn độn về những núi đồi rừng rậm trảng trống, suối dâu, dốc cao, sông rộng, về những chặng đường ghê gớm nhất, kỳ cục nhất, tàn nhẫn nhất, bất ngờ nhất, khó hiểu nhất, đói khát nhất của cả loại người từ tạo thiên lập địa cho tới nay. Tôi cố ngồi dậy, cơ thể tôi ruỗng nát như cái bọng của cây bần, trong có một ổ chim cú làm tổ và thỉnh thoảng báo hung tin cho xóm làng. Tôi hiểu rằng bằng cách nào tôi đã ngồi dậy được. Hai tay tôi nắm hai mép võng rung rung như con chim đại bàng rã cánh trong bão táp vừa đáp xuống một ngọn cây quá yếu mềm. Nước mưa từ người tôi chảy xuống ròng ròng. Tôi có hai đầu suốt trận mưa đêm qua. Cái võng kaki của tôi đã trở thành cái bồn nước ngâm cả người tôi, giống như cái bồn chứa nước của bác sĩ Tôn Thất Tùng ngâm bệnh nhân cho xuống nhiệt độ trước khi đưa nó lên bàn để giải phẫu tim. Vâng, trái tim của tôi không cần phải giải phẫu mà cần thay đổi cả tim, cả những trái tim khác. Chiếc radio không còn kêu nữa. Cô sứ ngôn viên chắc mặc áo hồng vệ binh đi đến nhà chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ mà tiếp tục tấn công vào nhà ông ta bằng cách bằng trăm chiếc loa phóng thanh mắt chung quanh. Xin mở ngoặc. Mãi về sau tôi mới đọc thấy chi tiết này trên tờ báo ngoại quốc. Xin đóng ngoặc. Ở đây là văn điển của tôi, một cái văn điển không mộ chí và kéo dài hàng ngàn mấy cây số. Mỗi tấc đất là một lóng xương. Không hiểu sao tôi không muốn gọi Thu, có lẽ vì tự ái của thằng đàn ông, hay vì tôi muốn xô gươm với thần chết lần cuối cùng. Tôi đã xuống tận bờ suối và ngồi trên một phiến đá, mặt nước tương đối phẳng lặng. Tôi nhìn xuống, thấy đáy nước trong veo, thấy những đàn cá nhỏ lội thảnh thơi, nhưng bất giác tôi đưa tay khuấy nước lìa lịa, làm tóe nước cả vào người tôi. Tôi ôm mặt kêu lên, kinh hãi. Tôi lặn người ra, hóa đá. Tôi đã nhìn thấy một ngộm ở dưới đáy nước đang nhìn tôi chồng chọc. Con ngộm đó giống hệt như tôi. Nó là em tôi, là anh tôi cũng nên. Không, nó không là ai cả. Nó chính là tôi. Chính tôi đã dội chiếu hình bóng của mình ra đấy. Chập sau, tôi lặng lẽ trở về túp liều. Trút nước trong võng ra, không đủ sức để vắt võng cho khô. Tôi đành nằm vật ra chiếc võng ướt với bộ đồ ướt, vừa nước mưa, vừa nước suối. Ánh nắng hiện lên một cách rất hà tiện và dè dặt qua những kẹt cây. Đầu óc tôi tỉnh ra dần. Tôi căm giận những tên nói dối. Chúng nói dối đã thành nghề. Chúng nói dối đến mức độ không còn phân biệt đâu là thật, đâu là giả nữa. Chúng lừa mọi người, và sau cùng, chúng phỉnh gạt chính mình. Nắng lên, làn da tôi ấm ấm, tôi có cảm giác nhẹ nhàng, nhưng ghê ghê rần rợn. Quả thật, cơn sốt dài liên miên trong mấy ngày qua đã làm tôi thay đổi cả sinh lý lẫn tâm lý. Tôi khẽ đưa tay tôi thọc vào chiếc ba lô trên đầu võng để lấy ra chiếc gương soi để xác định lại một lần nữa những gì làm cho tôi kinh hãi lúc tôi nhìn xuống dòng suối lúc nãy. Tôi khẽ lao chiếc gương tròn vào ngực tôi và nâng nó lên mặt. Tự nhiên tay tôi rụng rời, tôi đánh rơi chiếc gương xuống đất, mắt tôi tối sầm lại, tay tôi nghe ù ù như có hàng trăm chiếc phi cơ vút qua. Trời đất xoay vần, đất dưới chân tôi như sắp sụp xuống, gương mặt của tôi mà tôi tưởng là không phải của tôi. Không bao giờ một cái khuôn mặt trước kia như vậy, giờ lại hóa ra như vậy được. Nhưng đau đớn thay, đó chính là của tôi, cái gương mặt ấy. Vì chả lẽ nó là của ai cho được khi mà tôi giơ chiếc gương ngay lên mặt tôi. Nhưng nếu đó thật là gương mặt của tôi, thì làm sao tôi hiểu được? Điều tôi nghĩ đến trước tiên là sự mong nhớ của cha mẹ tôi. Nếu cha mẹ tôi biết rằng tôi nằm giữa rừng và lâm trọng bệnh như thế này, thì cha mẹ tôi sẽ làm gì? Tôi có thể chết âm thầm, vô danh vô nghĩa lý, nhưng còn người sống sẽ nghĩ gì khi biết con cháu mình, chồng cha mình đi giải phóng miền Nam, sự giải phóng không ai mong đợi, mà lại ra thần hồn đó. Tôi không có ý định nhặt chiếc gương lên nữa, vì nó làm tôi sợ hãi, nó làm tôi trông thấy rõ gương mặt kỳ dị của tôi, cho nên trông thấy rằng chỉ qua một cơn mưa và một cơn sốt, tôi đã bạc hết những mái đầu. Đây không phải chỉ là một cơn sốt tầm thường, một cơn sốt hơn mọi cơn sốt vàng ký ninh, cơn sốt đỏ của những nốt mũi đốt, cơn sốt của thế kỷ 20, cơn sốt của lòng tin và sự đổ nát, cơn sốt của chủ nghĩa và sự suy đồi trông thấy, cơn sốt của những tượng đá có hồn và có cái hồn đó đã vụt bay mất, cơn sốt của những canh bạc mù quáng, cơn sốt của chủ nghĩa cá nhân và những bài giác điều và những bài giáo điều, cơn sốt của những con vẹt ăn phải quả dại, giờ bỗng nhiên câm mồm, cơn sốt của bạo chúa khoác áo thánh thần, cơn sốt của những kẻ khố rách áo ôm đang lóa mắt vì một cái thiên đường tự vẽ ra trước mắt, cơn sốt của những đứa trẻ con phẫn nộ vì những thằng to đầu ăn hiếp, cơn sốt của những trẻ bị ngày thơ lường gạt quá dễ dàng, cơn sốt làm cho nóng bức cả loài người. Cái cơn sốt đã làm nhơ uế không gian bằng một thứ bụi phóng xạ đặc biệt. Một cơn sốt như thế, đó đã dán vào tấm thân còng cõi kiệt sức của tôi. Tôi bỗng nghe tiếng hớt hải của Thu.
Anh ơi, ghê quá, eo ơi!
Tôi trông thấy Thu vừa đi, vừa bưng kính lấy mặt và lảo đảo bước vào liều, rồi ngồi rơi phịch xuống võng. Tôi hỏi, cái gì mà ghê gớm thế?
Có một người chết.
Tôi nghe như có một làn gió vút qua gáy tôi. Tôi nghĩ có lẽ một người nào đó chết vì sốt, vì cơn mưa dầm đêm qua, cho nên tôi không hỏi tới nữa, vì chết như thế là thường. Thu nằm im một chập, rồi lại kêu lên.
Eo ôi, em sợ quá.
Cái gì vậy chứ?
Đã bảo là chết mà, anh thiệt.
Chết là hết khổ, thế thôi.
Nhưng ở đây kỳ cục lắm.
Thu lại im một chốc rồi hỏi tôi.
Đêm qua, anh có nghe tiếng cây đổ không?
Anh mê man không nghe gì hết ráo. Sự thật thì tôi có nghe nhưng tôi đã quên.
Em không nghe cây đổ, mà sáng ra lại có người chết vì cây đổ. Eo ôi, khiếp quá đi mất.
Tôi nghĩ đến cái cảnh tượng cây đè lên người một anh bạn nào đó. Chết như thế thật là oan, thật là khủng khiếp. Nhưng không phải như vậy, Thu nói.
Cái nhánh cây tách ra như một lưỡi kiếm và cắm thẳng đứng xuống. Eo ôi, khiếp.
tôi kêu trời và lặng thinh, còn Thu thì có lẽ đã vượt qua cơn sợ hãi, cho nên nàng ngồi dậy và kể tiếp một cách tỉ mỉ.
Cái cây cắm ngay bụng anh ấy, như người ta xuyên qua lũi qua mình một con nhái, và cắm luôn xuống đất. Bây giờ anh ấy bị dính cứng đó, chứ không biết làm sao gỡ ra. Kẻ thì bàn phải đào đất rất sâu mới lấy xác anh ta lên mà chôn được. Kẻ thì bảo nên đốn ngang nhánh cây mà kéo anh ta lên. Cái nào cũng có lý, nhưng ở đây không ai có cuốc, có dao để có thể làm những việc đó cả.
Nhánh cây có to không? Tôi hỏi.
Bằng cây cột.
Úi trời, nát làm đôi còn gì?
Thu tiếp. Còn một nhánh khác rơi xuống làm đổ tăng của một anh nằm bên cạnh, nhưng nó cong như cái vòng cầu, cho nên anh ta không sao cả. Cái phần giữa của nhánh cây chạm anh ta thì hai đầu đã đụng đất, cho nên nó không dầu xuống được. Không chết nhưng hồn vía mất hết.
Khiếp thật. Sống thì thê thảm, mà chết thì khủng khiếp. Sống thì lây lất thiếu thốn, đói khát, còn chết thì kỳ cục vậy đó. Thu bảo,
anh đi xem một chút đi.
Làm gì? Tôi nói. Vấn đề là mình nên rút kinh nghiệm, nên mắc giỏng xa hơn cây lớn, nhất là những cây lớn có bù xè.
Thu nói, em tưởng tượng cái nhánh cây từ trên cao rơi xuống như trời giáng, thế mà rơi chúng mình còn gì thân thể. Đi giữa rừng, em thấy mình nhỏ bé, bất lực và nhục hết ý chí, nhất là không tự chủ được.
Tôi lặng thinh. Thu nói đúng và đầy đủ quá về cuộc sống ở rừng. Nhưng bây giờ tôi phải lo liệu mà đi, vì cái thiên chức của tất cả mọi người trên đường này là đi với ý thức chân cứng đá mềm, hẳn hoi chứ đâu phải chuyện thường. Cuối cùng tôi nhặt chiếc gương lên, rồi cuối cùng tôi cũng bỏ nốt cái ý định không xem mặt tôi nữa, nghĩa là dù sao tôi cũng phải xem lại cho kỹ cái mặt của tôi để biết rõ mình hiện nay ra làm sao. Thật là một điều ghê gớm. Tôi nghiêng đầu ra mép võng, tóc tôi rủ theo cái cử động ấy. Chiếc gương đang nằm dưới đất tròn trịa in hình một lõm trời tròn, nhưng cái lõm trời ấy bị tôi án mất ngay. Khổ cho tôi phải trông thấy mặt tôi. Mình trông thấy mặt mình mà phải khổ. Trên đời này, ai từng biết cái khổ đó như tôi không? Loáng thoáng, tôi trông thấy gương mặt của tôi, hay gương mặt nào hao hao giống tôi chẳng hạn. Tôi phải thu hết những mẫu can đảm rơi rớt còn lại của tôi để nhặt chiếc gương lên. Tôi nghi ngờ sự phản ảnh trung thành của chiếc gương. Tôi lau nó vào ngực, rồi đưa lên mắt. Tôi lại lau nó lần nữa. Lần này thì lâu hơn, tôi lại đưa chiếc gương lên mắt. Dù sao đã biết trước mặt mũi của tôi, mà tôi vẫn cứ ngạc nhiên như thường. Than ôi, tiếng kêu than thầm lặng đau đớn, thống thiết sự trong thâm tâm tôi. Chẳng ai nghe. Cho ở giữa chốn rừng sâu hoang dại này, tôi không muốn kêu to lên. Tôi chỉ muốn dìm nó xuống để mà lắng nghe mọi nỗi cay đắng chua chát. Hồi bắt đầu ra đi, tôi cân đúng 73 kg, nay không hiểu còn bao nhiêu. Khi xưa, tôi đi nặng phục phịch, anh em bảo, như vịt chim. Bây giờ thì cũng nặng nề, nhưng không phục phịch nữa, mà nhẹ nhõm như một cái que tre. Tôi không đánh rơi chiếc gương nữa, mà tôi muốn nhìn mãi vào gương mặt tôi. Buồn thật. Giá như cha mẹ tôi ở miền Nam biết tôi ra thân thể này, thì với giá nào ông bà cũng đem tôi về. Về nhà hay về đâu cũng được, miễn là rời khỏi con đường danh tiếng này. Tôi không hiểu vì sao tôi lại gầy nhanh đến như thế. Mặt mũi hốc hác hơn cả mặt người ốm liệt giường. Tóc bù xù, rối nùi như tổ quả, dài xuống phủ kín cả mép tai. Ở đây không có cái gì cả. Chỉ có một cái thừa thải, đó là sự vô lý. Tôi thấy sự vô lý đã đi đến mức cùng cực của nó. Không còn ai có thể giải thích được nữa, không có cái gì vô lý hơn nữa. Tôi thấy thương thân, tủi phận và oán ghét đủ thứ trên đời, nhất là oán ghét những thằng hiện đang phè phẫn, ô tô nhà lầu luôn luôn chủ trương đánh nhau bằng người khác, nhưng đến tiếng súng chúng cũng không nghe thấy, đừng nói đến chi cầm súng. Con cháu của họ thì đứa đi Nga, đứa đi Tàu, đi học sau này về làm cha thiên hạ, còn lũ con cái bằng cố nông thì cứ lùa vào con đường vinh quang như người ta ném những cái que củi vào lò lửa không thương tiếc. Tôi cũng từng biết hoàn cảnh vui vui của một bà già được mệnh danh là đồng chí cách mạng 30-40 chi đó. Mụ này thấy không có chồng mà lại có hai con. Một con gái hư hỏng bét cả Hà Nội ai cũng rõ, dắt trai vào nhà, ăn bồ câu hầm với cao ly, xăm cho người ta hầm với củ cải, như người ta hầm với củ cải. Còn một thằng con trai thì chán ghét cái cảnh giàu sang bất chính của gia đình nên đang học, lại đùng đùng xin về Nam chiến đấu. Bà mẹ anh ta nghe tin con xung phong cảm tử như vậy, thay vì mừng rỡ hoan hô, vì chính bà ta là một cán bộ rất cao niên và lại là người miền Nam nữa, nhưng bà ta lại rất đau khổ. Bà không biết nói với ai, bà ta muốn ngăn đứa con của mình lại, nhưng làm sao ngăn nó trong khi bà ta đang hô hào cho ai nấy cùng thi hành chủ trương giải phóng miền Nam của đảng. Mẹ bảo con chuyện gì cũng có thể được cả, nhưng còn việc này thì bảo làm sao? Con nó sẽ phản đối, mà nó có đầy đủ lý do để phản đối, thì mới trả lời sao với nó làm sao đây? Bà ta cũng thông minh, bà ta chạy lên nhờ một ông lãnh tụ có uy tín hơn bà, gọi con bà tới và đem cái sự du học Đức, Tàu, Nga mà nhử nó. Bà ta lại đem thêm những cái gian nan chết chóc của chiến trường miền Nam ra nói cho nó nghe để làm sự tương phản với cuộc sống nhung lụa của một du học sinh. Nhưng tội thay, con bà là một đứa trung thành với chính sách của đảng, nhưng đối với bà, nó lại là một đứa con ngỗ nghịch. Nó đã bỏ bà, quẩy ba lô mà nhập Trường Sơn đi giải phóng miền Nam. Nhưng than ôi, mặc dù trong ba lô của cậu con cưng có hàng ký lô sâm cao ly, củ nào củ nấy to bằng củ cải, cậu ta vẫn chết bằng cơn sốt ác tính. Chuyện đó đã xảy ra ở quãng đường tôi đang nằm đây, dù cách đây vài tháng. Nghĩ quanh nghĩ quẩn mãi, rồi cũng không thoát khỏi cái sự cực hình kéo dài không biết bao giờ mới chấm dứt, đó là phải đi và đi tới, nghĩa là không thể lùi lại. Dù sao thì cũng phải đi, mà đi bằng cặp chân và cặp gậy sau những cơn sốt và nằm ngoài mưa, kể ra cũng không phải là chuyện vui. Nằm mà nhìn cảnh vật thì trông thấy cái cây, sườn núi, cái gì cũng nghiêng như sắp đổ, còn ngồi mà nhìn thì thấy nó xoay vần, cây cối và sườn núi như cứ chạy quanh như vậy, chặt lấy mình. Mắt tôi quen nhìn cái đầu võng của Thu, ở trên đó có cái chân đao của Thu gác lên, với những lớp băng bó trắng xóa, màu trắng gây thêm cảm giác buồn buồn của thương tật. Đôi khi Thu nằm nghiêng qua một bên, tóc xõa xuống chấm đất, như một hình ảnh trữ tình gợi ý thơ. Nhưng thú thật là tóc của Thu, hay gì đi nữa, cũng không có thể kích động trong tôi một thứ tình cảm gì. Cũng như tôi, cái thân xác hiện tại của tôi chán chường ra mặt trước mặt mọi người, nhưng đâu có gợi lên cho ai một thứ xúc động nào, kể cả sự thương hại. Bằng chứng là hôm nọ hai người nào đó đã cho rằng tôi đã chết, nhưng cuối cùng họ không thèm đến nhìn mặt tôi và bỏ đi như rời khỏi một tảng đá, một gốc cây mục. Mấy hôm dài Thu buồn lắm, Thu đặt vấn đề xin trở về Hà Nội hẳn hoi. Tôi biết vậy, nhưng tôi không an ủi nàng, bởi vì cái gì to lớn nhất đã vỡ tan rồi, nỗi buồn lan ra từ đó. Có lẽ Thu buồn nhất vì thấy sắc đẹp của mình tan biến đi một cách quá chóng vánh. Tôi càng sợ soi gương bao nhiêu, thì Thu lại soi gương thường bấy nhiêu. Tôi để ý lúc nào Thu cũng nâng chiếc gương, vuốt tóc hoặc nặng một mụn 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 mụn, xoa xoa những vết thâm vừa xuất hiện trên gương mặt. Tôi biết Thu thở dài luôn. Có một hôm Thu tưởng tôi ngủ, cho nên cô xăng quần lên quá hai đầu gối, rồi đưa tay vuốt ve đôi đùi của cô. Đôi chân của Thu cũng như đôi chân của Phương, tôi từng nhìn ngắm, là đôi cánh thiên thần của những diễn viên ca múa. họ bay bổng lên là nhờ đôi chân. Nhưng giờ đây chân của họ như đôi cánh cục, lông lá sắc sơ không thể cất lên nổi nữa, huống chi chân Thu bị sưng và mưng mủ thế kia. Thu hết mong ngày vinh quang đến với Thu rồi. Một lần Thu tỏ sự đau khổ đó cho tôi nghe. Thu bảo rằng, Vũ nhờ có cái cổ chân để xoay như cái trục vậy, nhưng giờ đây cái máy xoay đã hỏng rồi, có chữa cũng không trở lại như cũ được. Tôi với Thu bây giờ như hai cây sậy đứng giữa mưa gió, không nên bên nào có thể tựa vào bên nào và chỉ chờ ngày ngã xuống. Tệ hơn nữa, cả hai anh mù anh què trong bài học thuộc lòng lớp đồng ấu, họ có thể hợp tác xã công sức của họ với nhau, người này dùng mắt người kia dùng chân người này, trong lúc chúng tôi hoàn toàn không nương tựa vào nhau được. Thấy Thu nằm im, tôi cất tiếng gọi, cứ như thói quen. Thu nghe tôi gọi thì in như là chỉ để cho Thu hay rằng tôi sắp sửa sốt và sắp sửa nhờ Thu làm một việc gì, cho nên Thu hỏi lại ngay. Anh lại sắp sốt phải không? Không, chắc qua giờ đó rồi. Chà chà, anh dứt sốt được hôm nay nữa là hai hôm rồi, như vậy là ngày mai lên đường. Chân em đi thế nào mà đòi đi? Ở mà chờ cho lành, có mà hết cuối năm. Chân như thế mà đi thế nào? Đường có tráng nhựa như đường Trần Hưng Đạo đâu. Đừng có nhắc cái gì của Hà Nội cả. Đừng có nhắc, em van anh. Nếu anh muốn em đi tiếp đường này, thì anh đừng có nhắc cái gì của Hà Nội cả. Ngay cả tiếng Hà Nội cũng không nhắc. Em không muốn gợi lại những kỷ niệm của Hà Nội. Em muốn như Hà Nội là một thành phố không có quan hệ gì với em tất cả. Như Hà Nội không có trong đời sống của em.
Tại sao vậy?
Vì nếu nhắc đến Hà Nội, em sẽ quay lại tức khắc, ngay bây giờ. Em không cần biết gì tất cả ngoài Hà Nội.
Rồi Thu ôm mặt khóc nức nở, càng não lòng. Những ý nghĩ và tình cảm của Thu tuy không giống của tôi, nhưng những tình cảm ấy vẫn làm cho tôi suy đổi thêm. Hà Nội đối với tôi không phải là một không gắn bó, không kỷ niệm, nhưng có lẽ ở lại sau lưng tôi rồi. Trước mặt tôi là Sài Gòn, là Mỹ Tho, là bờ dừa thửa ruộng thân yêu của tôi.
Kính thưa quý vị và các bạn, tập hồi ký đường đi không đến phần thứ 5 đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.